Chúng ta sẽ học cái bài bài thứ hai ở trong bản Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta đọc phần âm, phần nghĩa luôn ha. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, huấn thoát trần thế ký kỳ xuất ly. Dịch: đối cha mẹ chẳng dâng ngon ngọt, với lục thân chí quyết bỏ lìa, không thể an nước trị dân, nghiệp nhà trọn không nói dối, xa làng biệt sớm, cắt tóc theo thầy, học thường nhớ nghĩ công phu, ngoài rộng mở hạnh hòa kính, thoát hẳn thế trần mong cầu giải thoát. Đó là bài thứ hai trong bản Quy Sơn Cảnh Sách. Thì cái bài thứ nhất là ngày do nghiệp thọ thân là chưa khỏi khổ lụy vì thân đã bẩm thụ xa mẹ, tức là cái bài trước là chúng ta đã học với ba buổi giảng rồi. Thì vậy là bài thứ hai này ngài Quy Sơn cũng nhắc lại, tức là chúng ta do cha mẹ mà có ra cái cuộc đời này. Thì bây giờ chúng ta vì cái gì mà chúng ta phải đi xuất gia? Cái việc xuất gia chúng ta trước mắt là đối với cha mẹ chẳng dâng ngon ngọt, chẳng có hầu hạ cha mẹ, chúng ta lìa bỏ cha mẹ của mình để ra đi rồi. Rồi lục thân quyến thuộc chúng ta cũng bỏ lìa. Rồi đối với cái trách nhiệm với nước, với dân chúng ta cũng không hoàn thành. Đối với việc nhà chúng ta cũng không nói giỏi, xa lìa làng sớm để đi theo thầy học đạo. Thì như vậy là kể từ lúc mà chúng ta đã xuất gia thì cái người đó xa lìa những cái điều như là xa lìa cha mẹ mình, nghĩ như là một cái người con bất hiếu. Chúng ta đối đất nước, chúng ta không an nước trị dân, coi giống như một người bất trung. Nếu nhìn ở một góc độ mà hạn hẹp của những người thiếu kiến thức, họ sẽ thấy ra điều này. Người tu không có lo cha mẹ gì hết. Thì như vậy nếu mà chúng ta học đạo sâu thì chúng ta mới thấy cha mẹ mình không phải là hai người ở một cái nhà mà mình đã ở từ nhỏ lớn nữa, mà mỗi một đời chúng ta có mặt ở trần gian này là một đời chúng ta có một cha và một mẹ. Chúng ta là người sanh tử vô lượng kiếp rồi. Thật ra cha mẹ chúng ta là khắp pháp giới chúng sanh này. Vì vậy khi mà chúng ta phát tâm xuất gia thì rất thường, ví dụ như khi rồi tôi hỏi sao xuất gia, nó thấy đời này khổ quá, con muốn tu thoát khổ, con muốn được giải thoát sanh tử, muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn được cái nọ. Chứ chưa nghe câu là con muốn đền ơn cha mẹ hữu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của con. Con muốn đền ơn Phật tổ, con muốn đền ơn khắp pháp giới chúng sanh này mà con đi xuất gia tu học. Nếu không có cái đó trong lòng thì từ buổi đầu phát tâm xuất gia chúng ta là người ích kỷ. Chúng ta chỉ lo cái chuyện riêng của mình mà mình đi tu. Và nhân tố đó sẽ rất là khó có thể làm cho chúng ta thành đạt công phu sau này. Cho nên ở đây ngay từ buổi đầu chúng ta phải thấu rõ cái ơn của một người cha, một người mẹ của chúng ta. Người mẹ 9 tháng cô mang mình nuôi dưỡng, mỗi một ngày chúng ta lớn lên là một ngày hao mòn cái công, cái sức của cha mẹ chúng ta, hao mòn cái sinh lực của cha mẹ chúng ta. Tất cả những cái gì mà của cha mẹ có đều dùng hết cho mình. Những giọt máu chúng ta đang chảy, huyết quản chúng ta đang lưu thông là những cái gì của cha mẹ truyền qua cho mình. Thì cuộc đời này là cha mẹ sanh ra, cha mẹ nuôi lớn, cha mẹ dạy dỗ, dập dẫn chúng ta vào đời. Nói về ơn cha ơn mẹ là chúng ta sẽ nói hoài, là đề tài muôn thuở. Thành ra cái người tu á, đầu tại sao đầu câu của các bạn thứ hai này, Ngài Quy Sơn đặt vấn đề cha mẹ lên làm hàng đầu. Mặc dù chúng ta đi tu nhưng mà chúng ta phải là một cái người mà trọng ơn cha mẹ nó lớn còn hơn núi, hơn non, hơn quả địa cầu này. Cái gì mà quý trọng nhất thì cha mẹ của mình được đặt lên làm đầu. Để thấy rằng người tu không có nghĩa là cắt ái từ sở thân cái quên hết, không phải như vậy. Nhưng mà vì chúng ta quá trọng ơn cha mẹ, chúng ta quá kính cha mẹ mình, chúng ta quá thương cha mẹ mình và thương những cha mẹ của các đời trước của mình, cho nên mình đi xuất gia, mình tìm con đường giác ngộ giải thoát. Để chi? Để bắt đầu lại đền trả cái ơn sâu nghĩa cả ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta trong lục đạo luân hồi này, chứ không phải trong đời này. Nói chuyện trong đời này là ngắn ngủi quá, trí tuệ còn nông cạn quá, cho nên chúng ta mới thấy là khi chúng ta rời bỏ cha mẹ là xem như chúng ta đã bất hiếu, không có chăm lo, không có cung phụng món ngon vật lạ, không có quạt nồng, không có đắp lạnh để hầu hạ cha mẹ của mình. Như là cái người thế gian họ chỉ thấy cái chừng đó thôi, họ có thể chê trách mình, nhưng mà chuyện họ không hiểu thì mình không bàn. Nhưng mà chuyện chính của mình, khi một người là đã có ý thức xuất gia thì không phải vì cái khổ ải riêng của mình mà mình đi, không phải như vậy. Cũng như ngày xưa Đức Phật khi thấy đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh sanh già bệnh chết, thì Đức Phật cũng không phải là sợ mình chết mà Đức Phật đi tu. Đức Phật đặt ra câu hỏi của tại sao con người phải sanh ra, phải lớn lên, phải già, phải chết, và có cái gì để có thể thoát khỏi cái sanh già bệnh chết này hay không. Rõ ràng là khi người ta thấy, người ta sẽ ý thức được điều đó. Bây giờ chính Đức Phật đã nói trong kinh, nếu mà vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi giáp dòng hòn núi Tu Di mà trải qua trăm ngàn muôn kiếp vẫn chưa có thể đền trả được cái ơn lớn đó. Vậy giờ mà ở nhà cha muốn cái gì mình sẽ cung phụng cái đó, mẹ muốn gì mình cung phụng cái đó, cho tới trăm ngàn muôn kiếp chưa chắc đã đền đủ. Vậy vậy là chỉ còn một cái đường duy nhất giác ngộ giải thoát. Bằng cái phước báo đó, bằng cái phước lành đó, bằng cái công đức đó thì hy vọng mới có chút đền trẻ. Là chính Đức Phật có lần Đức Phật cũng nói các vị tỳ kheo, Đức Phật nói này các vị tỳ kheo, có một cái ơn mà ta nghĩ khó cuộc ở thế gian này, khó ai có thể đền trả được hết, đó là ơn cha và ơn mẹ. Và sở dĩ ta thành Phật trong đời này, ta cũng nhờ có cha có mẹ ta mới thành Phật được. Thành ra cái người xuất gia nên nhớ một điều là mình nói, một là thương, hai là ghét, một là được, hai là mất. Thấy chưa? Cho nên ban đầu cái tâm ý của những người xuất gia cũng rất là mãnh liệt khi cắt ái từ sở thân. Nếu chúng ta hiểu được cái từ cắt ái từ sở thân, hiểu mà hiểu, hiểu cái kiểu mà nông cạn của mình, tức là bây giờ mình không còn liên hệ kiểu tình ái với cha mẹ nữa. Như vậy là không còn thương cha mẹ nữa, không còn quý cha mẹ nữa như ngày nào, có đúng không? Chúng ta sai rồi. Mà rất là nhiều tăng ni trẻ hay vướng vào cái trường hợp này. Thấy cha mẹ là một người thí chủ như tất cả những người thí chủ khác. Đương nhiên là trong cái bình đẳng nhìn của mình á, nói về nhân duyên, nói về nhân quả, nói về nghiệp báo với nhau, thì tất cả những người tu phải có một cái nhìn bình đẳng đối với tất cả mọi người, tất cả các vị thí chủ, trong đó có cha mẹ mình. Cha mẹ mình là một đại thí chủ thân cận nhất trong đời này, một đại ân nhân gần gũi nhất. Cho nên chúng ta thấy, nói về nhân duyên thì chúng ta thấy cái duyên gần, duyên xa. Thì cái ơn lớn của một đời này và ơn lớn của đời trước, thì vậy là hay ông bà, cha mẹ hiện tiền của mình á, là cái ơn của đời này, tức là nhân duyên, cận duyên, cái đó gọi là cận duyên. Như vậy là cái sự mà tôn trọng, cung kính và thọ ơn là mình đã thọ ơn trong đời này. Mình ý thức được cái ơn nghĩa lớn lao đó để mình trọng ơn. Và cái ơn đó mình mới bắt đầu mình nhân ngược về quá khứ, mình mới thấy cha mẹ cái đời kế tiếp của mình, rồi những đời ngược 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 về những đời trước nữa. Chúng ta phải bằng cái ơn đó, từ cái chỗ mà chúng ta ý thức được ơn sâu nghĩa, ơn cao nghĩa cả của cha mẹ hiện tiền, để chúng ta mới bắt đầu tôn trọng cha mẹ quá khứ. Cha mẹ quá khứ của chúng ta nó không có đâu xa là những người ngồi kế bên mình, những chúng sanh mà mình đã gặp, những con người mình đã tiếp xúc, những người này cũng đã từng là cha là mẹ của mình, đã từng bồng ẵm mình, đã từng ban ơn ban phúc cho mình, đã từng nuôi nấng dạy dỗ của mình trong vô lượng kiếp sanh tử về trước. Thì vậy là từ cái vị trí mình trọng cha trọng mẹ như thế nào, mình kính cha kính mẹ mình như thế nào, thì mình cũng sẽ kính cẩn với cái người bên cạnh mình như thế đó. Đó, đó là một sự bình đẳng á, thấy chưa? Chứ không phải bình đẳng là mình coi thường á, mình là người xuất gia cao hơn người thế gian bậc rồi, thấy chưa? Cho nên là những người thế gian chỉ là những người thí chủ, chỉ tới là theo mình học hỏi, là làm đệ tử, là cái gì đó thấp thấp, không phải như vậy. Nếu mà mọi người xuất gia thực sự hiểu biết thật sự, thì cái sự tôn trọng và cung kính những người chung quanh nó cũng phải thật sự xảy ra trong cái đời sống riêng tư của mình. Nếu mình mà không tôn kính một người bên cạnh mình, ở đây chúng ta không nói là cái việc mà khiêm tốn, không nói cái việc khiêm hạ, thấp lắm. Khiêm hạ là cái gì nó rất là thấp. Cho nên khiêm hạ không có phải là tố chất đạo đức cần thiết của một người xuất gia, mà cái tố chất đạo đức cần thiết của một người xuất gia là đầy đủ cái lòng tôn kính đối với tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là tố chất sâu nhất của cái người xuất gia phải có. Nếu mình không tôn kính một người bên cạnh mình, không phải là vì người đó là hòa thượng mình tôn kính, là thượng tọa mình tôn kính, hoặc đại đức mình tôn kính, người lớn hơn mình tuổi hạ mình tôn kính, thì cái chuyện đó nó thường lắm theo cái kiểu của thế gian. Nhưng mà sâu nhất của một cái người xuất gia thì họ thấy khác đi. Họ đang ở cạnh một đại ân nhân của mình. Cho nên lúc nào mà một đại ân nhân của mình cần thì mình sẽ sẵn lòng gọi là đền trả cái ân đức mà họ đã gieo trồng, họ đã ban phát cho mình không biết là đời nào. Thì cái đây là cái bước cơ bản của người học Phật phải có. Cho nên cắt ái từ sở thân có nghĩa là chúng ta không có vướng líu trong cái chuyện dính nhiễm trần tục, chứ không phải là chúng ta không có cái lòng thương yêu và tôn kính cha mẹ mình. Nhớ điều này nha. Những người xuất gia hiểu lầm lắm, nhiều khi cắt ái từ sở thân là chúng ta xem người đó giống như người xa lạ, rồi không có quen thân nữa. Không phải như vậy, không có còn là cái riêng tư, cái thân thuộc riêng tư không còn. Bỏ cái gia đình lớn nhỏ để chúng ta hòa nhập vào một cái đại gia đình lớn. Gia đình nhỏ chỉ có một cha một mẹ thôi. Gia đình lớn của mình là khắp pháp giới chúng sanh là cha mẹ mình. Bây giờ là không có cung phụng món ngon vật lạ cho cha mẹ riêng tư nữa, mà mình sẽ làm được tất cả những cái điều gì mà lợi ích cho cha mẹ ngàn đời ngàn kiếp của mình là mình phải làm. Trong đó có huynh đệ mình nằm bên cạnh mình, có những chúng sanh đang được mình thấy, đang được mình nghe nó kêu than những cái tiếng đau khổ của nó, những cái gì liên quan trong cái cuộc sống này, những cái chúng sanh mà chúng ta đã thấy được, nghe được, biết được, hiểu đến được, đó là cha mẹ ngàn đời ngàn kiếp của chúng ta. Biết đâu có một cái đời nào đó cha mẹ mình vì lo cơm lo áo cho mình, biết đâu có một đời nào đó mình bệnh ngặt, cha mẹ không đủ tiền lo, phải làm chuyện gì đó phi pháp, và bây giờ nó làm con chó con mèo gì ở đâu mình chưa biết được, mình kiếm thành con chim con kiến gì đâu cũng không chừng, hoặc là ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì ở đâu đâu á. Nhưng nếu chúng ta quán sát thấy được điều này thì sâu trong lòng chúng ta có một cái sự thổn thức. Để gì? Để chúng ta làm bằng tất cả khả năng của mình để mình có được một cái năng lực thực sự để làm sao cho tất cả chúng sanh muôn loài được thoát ly sinh tử luân hồi, để thoát sự lầm lạc khổ đau nữa, thì lúc đó chúng ta mới cảm nghe là mình thỏa cái dạ của mình. Chứ nếu không thì cái sự thổn thức này nó phải tồn động mãi mãi trong tâm của chúng ta. Cái ân nghĩa đối với cha mẹ sanh thành không có nhỏ, chính Đức Phật cũng thấy nó là cái gì lớn lao. Chúng tôi nhớ trong kinh mà Đức Phật nói, Đức Phật so sánh cái ơn của cha mẹ nó tương đồng với Đức Phật. Ơn cha mẹ nó tương đồng với một đấng đạo sư. Tức là đối với thế gian này thì thấy cái việc mà đối với cha với mẹ người ta tôn trọng, người ta quý kính theo cái kiểu thế gian là nó thường lắm. Nhưng mà càng học sâu trong Phật Pháp chừng nào thì chúng ta thấy là trời người vẫn tôn trọng một bậc đạo sư như Đức Phật. Mà Đức Phật đem so sánh cái ơn đức của cha mẹ ngang bằng với Đức Phật. Thì vậy là những cái bậc phạm thiên ở tất cả các cõi trời được thế gian là tôn trọng cung kính, nhưng mà cái ơn cha mẹ nó cũng ngang bằng với đấng phạm thiên, đấng tạo hóa sanh ra loài người. Thì ra cái người càng hiểu biết chừng nào thì cái việc thọ ơn nhỏ, thọ ơn lớn người ta coi trọng. Nếu mà sống trong đời này, nhất là cái người xuất gia, mà đối với ân nghĩa chúng ta không hiểu thấu đáo thì chúng ta không phải là người có trí tuệ và cũng không xứng là cái người xuất gia. Trong hai điều mà để chúng ta có thể tạo được cái phước lớn cho cuộc đời của mình từ đây mãi mãi về sau, trong cái lộ trình giác ngộ giải thoát á, thì cái điều nền tảng nhất là ân nghĩa. Phải biết ơn, phải trọng ơn, phải kính ơn, phải đền ơn. Trong bốn cái này chúng ta phải có sâu trong lòng của mình. Như là một người sinh ra cuộc đời này, như hôm trước chúng tôi nói là mình phải hiểu lại một điều là mình tới trần gian này không phải vì nghiệp, mà vì cái gì? Vì sự đền ơn và báo ơn tôi đến trần gian này. Tôi tới cái cõi ta bà này vì cái việc đó. Tại vì tôi trong vô lượng sinh tử của chúng tôi đã thọ quá nhiều ơn nghĩa của chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này rồi. Cho nên tôi trở lại đây vì cái việc là đền ơn và báo ơn, chứ tôi không có chuyện khác để tôi trở đây. Như vậy là ai cũng là cha mẹ, ai cũng ân nhân của mình hết, phải không? Cho nên khi họ tới họ muốn cái gì ở mình, họ muốn mình nghe họ chửi, thì họ tới họ chửi mình phải lắng nghe bằng tất cả lòng tri ân. Được không? Chịu không? Rồi bây giờ ta muốn mình đưa tiền cho họ xài thì mình dâng hiến đồng tiền bằng tất cả lòng tri ân. Đây là một hạnh rất khó tu. Cái hạnh mà đền ơn và báo ơn là một cái hạnh rất khó tu trong cuộc đời này nếu chúng ta đem ra phân tích. Và người nào mà thực hiện được hạnh này, thành tựu được hạnh báo ân, thì giống như Đức Phật nói làm sao? Đức Phật nói với các vị tỳ kheo là: này các vị tỳ kheo, nếu có một kẻ nào biết ơn và đền ơn thì sao? Dù sống xa ta ngàn dặm như đang sống bên cạnh ta. Người nào mà không biết ơn, không đền ơn thì dù ở bên cạnh ta giống như cách xa ta ngàn dặm. Bây giờ cái người tu nói về cái từ ân nghĩa, có nhiều khi những vị xuất gia chưa hiểu hết. Nói thì nghe mít lòng nhưng mà đó là sự thật. Đủ cái trí tuệ để có thể nhận được cái ân lớn lao của vũ trụ mênh mông này, từ cái Phật tổ cho tới chúng sanh muôn loài, cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao tất cả đều ban phát cho ta. Lúc nào chúng ta cũng thọ, không có lúc nào mình không thọ hết á. Hít thở không khí chúng ta cũng thọ, có ánh nắng mặt trời chúng ta cũng thọ, tới hưởng một làn gió mát chúng ta cũng thọ nhận. Mà mỗi một thọ nhận, lần thọ nhận là mỗi một lần bình sáng, nhận cái ân của tất cả mọi người, mọi nơi, mọi chỗ ban phát cho mình. Cho nên mỗi người mà hiểu biết rồi á, vừa mở mắt ra là chúng ta phải cúi đầu cung kính lễ tạ từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, trời đất trăng sao chúng sanh muôn loài. Nhờ có tất cả những cái ơn đức đó mà mình ngủ mình mới mở mắt ra được. Chứ không thôi đi luôn rồi. Nói chưa? Mình sống được một ngày bình yên, mình không có sâu trong lòng, mình không có được điều này thì Rõ ràng là chúng ta không có trí tuệ. Nó thành ra ở đây Ngài Quy Sơn, Ngài muốn, Ngài nói câu đối với cha mẹ: chẳng dân món ngon ngọt, tức là cha mẹ một đời này thôi. Nhưng mà người tu không thể nhìn vậy được. Cái đó là cái nhìn của người thế gian. Nhưng Ngài Quy Sơn muốn gợi lại cái trách nhiệm, cái bổn phận của một người thế gian chúng ta không làm tròn. Mà người tu không hiểu được để làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người thế gian thì không có xứng làm với cái người xuất gia. Cho nên người xuất gia phải có đầy đủ trí tuệ để thấy được từ cái ân nhỏ cho tới cái ân lớn. Ít khi nào chúng ta đang trời trưa nắng như thế này, đi giữa đường nắng cháy, nóng nực vô cùng, chúng ta được đi ngang một bóng cây mát, chút xíu đó thôi, một thoáng mát qua người của mình, hoặc là mình trú trong bóng cây chừng một vài phút. Nhưng khi rời đó đi, ít có ai có thể hiện cái lòng tri ân. Chúng ta có bao giờ cúi đầu trước một cái cây bằng cái lòng tri ân của mình khi mình thọ nhận không? Có chưa? Chưa từng đúng không? Cái cây này mát quá, phải chi mình không gấp nữa đây một chút. Chừng đó là quá rồi đó. Thế chứ bây giờ mình cảm giác rằng nếu không có bóng cây cổ thụ này, mấy phút vừa qua mình cũng bị nắng cháy. Mình hết sức là tôn trọng, cung kính khi mình thọ nhận một cái ơn dù rất nhỏ. Cái gì chúng ta cố gắng quên, nhưng mà cái ơn nghĩa, cái ân tình chúng ta đừng bao giờ quên. Thì nếu chúng ta quên ơn thì thật sự chúng ta không có xứng đáng cái con người hiểu biết và trí tuệ. Không được như vậy. Cho nên người xuất gia chúng ta phải ý thức rất sâu chuyện này. Đó, chúng ta nói lại, đối với cha mẹ thì rõ ràng là chúng ta kể từ ngày xuất gia là cắt ái, tức là không có sự dính nhiễm với cha mẹ, với anh em, với thân bằng, với quyến thuộc, với dòng tộc, với đất nước này, với tổ tông, với cái gì đi nữa. Chúng ta không hề có cái sự dính líu trong đó nữa. Tại vì dính líu nó sẽ thành riêng tư. Chúng ta phải thấy ra được điều này. Bây giờ, ví dụ như bây giờ mình nói là mình con người Việt Nam, mình thương đất nước Việt Nam, mình trung thành đất nước Việt Nam. Để chi? Để mình sẵn sàng chống bán với tất cả ai mà đụng tới đất nước quê hương xứ sở, mình sẵn sàng hơn thua, sẵn sàng giết chóc. Thấy không? Tức là chúng ta có cái riêng tư. Trong khi những người ở nước khác cũng từng là cha là mẹ của mình nữa, nhưng mà sẵn sàng mình giết. Tức là vì cái này, bảo vệ cái này mà sát hại cái kia. Thì rõ ràng là sâu trong lòng cái sự tôn trọng, cung kính tất cả chúng sanh muôn loài của mình không có, còn hẹp lắm. Cho nên vì cái tông môn nữa, thấy chưa? Bây giờ mình tu ở tông nào thì mình tôn trọng, cung kính tông phái đó theo cái kiểu của đạo Phật á. Giờ mình xuất gia theo cái dòng pháp đó, mình sẽ binh vực, mình sẽ bảo thủ, mình sẽ gìn giữ, làm sao cho dòng pháp này nó được đứng vững. Cho nên ai chống bán, ai hơn thua, ai có ý đồ là mình phải sát phạt. Theo cái nghĩa mà theo ta thì sống, theo ta thì chết. Thì chúng ta là cái gì? Trở thành riêng tư, ngã chấp rồi. Không còn ở chung nhất nữa. Mà tông môn chúng ta không thoát được. Tông môn tính không thoát được. Thì là thấp lắm, bé lắm, nhỏ lắm, hẹp lắm. Thì dân tộc tính chúng ta không thoát được. Dân tộc tính không thoát được thì chúng sanh tính lấy gì chúng ta thoát? Cho nên những người mà có thái độ bảo thủ tông môn là biết mấy người đó chút xíu như một con kiến, con rịn. Nhưng mà người tu chúng ta vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó, bảo vệ tông môn, tông phong của mình. Ai đụng tới không được. Chúng ta không có thoát ra được những điều đó. Thì sâu trong lòng để thể hiện cái sự vướng mắc của mình. Thật ra cắt ái từ sở thân, những cái gì thân thuộc của mình không có từ bỏ được. Mình bị dính mắc ở trong cái chỗ thân thuộc đó thì chúng ta đâu có ra được đâu. Cho nên sâu trong lòng của một cái người mới bắt đầu xuất gia là cái sự vướng mắc sẽ cắt cho kỳ được. Chúng ta không có vướng đâu hết trơn. Ai chúng ta cũng có thương, ai chúng ta cũng quý, ai chúng ta cũng trọng. Vì tất cả những người mà chúng ta đã gặp trong cuộc đời này là những cái đại ân nhân của chúng ta. Sâu trong lòng không có cái này thì không xứng đáng. Thấy chưa? Cho nên người xuất gia là không có vướng mắc. Chúng ta hiểu một cái nghĩa như vậy. Cắt ái từ sở thân tức là sâu trong lòng chúng ta không vướng mắc. Nhưng mà đầy đủ cái lòng tri ân, trọng ân đối với tất cả chúng sanh muôn loài. Thật ra ở đây chúng ta không có nhìn cái mặt hẹp giống như thế gian nữa, đối với cha mẹ một đời không cung phụng xem như bất hiếu, không có chuyện này. Chúng ta không phải vì một người hoặc hai người mà để mất một cái thời gian lớn cho chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa, mất một cái số lượng hằng hà sa số chúng sanh khắp mười phương pháp giới này, không phải vì cha mẹ một đời mà chúng ta làm mất thời gian đó. Cho nên chúng ta sẵn sàng giả từ cha mẹ của mình để chuẩn bị gánh vác một cái việc lớn mà chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy giao cho chúng ta, chúng ta phải làm. Đó là phải được giác ngộ ngay trong đời này, phải đền ơn đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới, bỏ cái gia đình cá nhân để chúng ta hòa nhập vào một cái đại gia đình khắp mười phương pháp giới này. Những người thân chúng ta không còn là cha mẹ của mình nữa, mà là tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc. Những người ân không phải là cha mẹ mình nữa, mà tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này là đại ân nhân của chúng ta. Người tu phải ý thức được điều này. Thì như vậy á, khi chúng ta có việc để chúng ta làm, ví dụ như vào trong chúng đi, chúng ta tu thời gian do công chuyện nhiều quá thì mình cũng lao vào công việc nhiều, phải làm cái mất cái thời gian công phu của mình. Thì lúc đó mình cảm giác là làm gì cho chúng không có thời gian tu, bây giờ mình kiếm cái chỗ để mình nhập thất, mình chuyên tu. Nhưng mà khi vào trong thất để chuyên tu á, thì cảm giác được yên. Khi ra chúng bị động lại nữa, thành ra thôi thấy dứt khoát là mình phải nhập thất dài hạn để mình tu, để mình giữ được cái tâm mình yên. Thì vậy là vì cái gì mình tu? Vì cái gì? Vì sự bình yên riêng cho mình. Và như vậy lần lần cái việc công quả công đức của mình á, nó được thu lại, đúng không? Lần lần cái riêng tư của mình nó lớn ra, mà lớn vẫn ngã ra thì phước báo nó đi đâu? Nó được tiêu hao với những ngày tháng ở không của mình. Bây giờ cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở của mình là nếu mình mới nói mình có cái công phu để mình có thể dư cái việc ăn, việc mặc, việc ở đi, thì điều đó có thể chấp nhận được đó. Nếu chúng ta có đủ cái lực để công phu, thấy rằng những cái khoảnh khắc công phu của mình là tràn ngập phước báo. Mình có đủ sức này chưa? Chưa. Không có đủ sức này trở thành người ăn không, hưởng không. Ba cái việc ăn, mặc và ở đi sâu vô chúng ta sẽ thấy. Chúng ta phân tích để mình thấy rằng ăn, mặc, ở là một miếng thôi là nó tổn hao phước báo của mình rồi. Thì vậy là ngồi không mà không có làm gì. Nếu mà tính theo cái kiểu mà thế gian đi, tính kiểu mà bây giờ một ngày 8 tiếng phải làm ra bao nhiêu tiền mới đủ có thể sinh sống một ngày. Nhưng mình không có làm ra tiền, không có làm ra của, mình ăn ở không để mình tu tập, thì phước báo nó dứt khoát là phải hết. Mà nó chưa bao giờ, bây giờ nói ngược, nói cái chuyện mà mình gặp mỗi ngày nè. Chuyện gì lớn lao không nói, chuyện đang ăn cơm của mình nè. Ăn cơm tôi thấy tam đề ngũ quán nghi thức dữ lắm. Thấy coi như trang nghiêm vậy đủ chưa? Lúc mình tam đề ngũ quán đủ chưa? Chưa. Sâu trong lòng tôi chưa thấy có một người nào mà cắn một miếng cơm với đầy đủ cái lòng tri ân hết á. Có chưa? Nghi thức không ngồi quán này, cơm này từ đâu mang đến, rồi không lao của thí chủ rồi đủ thứ chuyện rồi tùm lum hết trơn à. Nghi thức hay dễ sợ lắm, nhưng mà thật chất để thể hiện cái sự cung kính trước một hạt gạo, một cái lòng tri ân khi mình ăn hạt gạo, sâu trong lòng mình chưa có. Thì đâu phải ra nghi, tất cả những nghi thức là làm cái gì? Nó làm cái gì đó để cho nó tô vẽ cái nét bên ngoài thôi, để cho Phật tử thấy rằng ông thầy ông ăn thì ông cũng phải tụng kinh hồi hướng phước báo rồi nữa. Ăn nếu mà mình không có tu tốt, bữa ăn mình mất phước mình quá trời, phước báo đâu hồi hướng. Bữa ăn mình không có đầy đủ lòng tôn trọng cung kính tri ân tất cả chúng sanh muôn loài, những cái hạt gạo, những cái vật phẩm đã nuôi sống mình, nó hy sinh, nó nuôi sống mình, mà mình không có cái sự tri ân, không có cái sự cung kính, không có cái sự tôn trọng, thì phước đâu có hồi hướng. Lấy phước chỗ nào hồi hướng? Thật ra bữa cơm đó chắc chắn là mất phước, thiếu phước, đang vay nợ, đang mất phước. Đó, cho nên nếu mà mọi người mà hiểu biết sâu, người có trí tuệ thì nhất cử nhất động, phải nói một câu như vậy, phải nói là từng, theo kiểu đạo Phật gọi là từng sát na một, chúng ta thọ bẩm ơn sủng của trời đất vũ trụ trần sao này. Không có cái gì chúng ta không có thọ nhận, để chúng ta không có thọ ơn hết đó. Thành ra sâu trong lòng của mình ít lắm ha, chúng tôi dùng cái từ là ít lắm, là chúng ta phải có cái hành động trước khi ngủ, sau khi thức, không phải là nghi thức nữa. Mà trước khi chúng ta ngủ, chúng ta phải thực sự ngồi quán xét để phát khởi, khởi động cái lòng tri ân của mình một cách mãnh liệt, để hướng về mười phương ba đời, tất cả chư Phật, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp, cha mẹ cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta phải hết sức thành khẩn tri ân, cúi đầu đảnh lễ bằng tất cả những cái sự tôn kính nhất trong cuộc đời của mình trước khi ngủ giùm đi. Để chi? Để kiếm một chút xíu phước báo. Chúng ta dụng từ một chút, chúng ta phải bòn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây như vậy. Và đến khi mở mắt thức dậy, chuyện đầu tiên là chúng ta cũng nên làm như vậy. Tức là ít lắm thì trước khi ngủ, sau khi thức, chúng ta phải bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, vũ trụ trăng sao, rồi công lao của cha mẹ, của quốc gia thủy thổ, của thầy tổ, của chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Phải đủ cái lòng tri ân này. Nhiều đó có khi cả đủ ăn cơm được ngày. Cho nên chúng ta cố gắng chúng ta làm, đừng bao giờ quên chuyện này. Nó sẽ trở thành một cái tiêu đề, một cái mục đích sống của chúng ta. Người tu bắt đầu phát khởi lòng tôn kính và tri ân mà đi xuất gia. Vì sự đền ơn và báo ơn mà chúng ta đi xuất gia, không có một lý do khác. Trước mắt là như vậy đi, nói chuyện cao thâm nữa thì chuyện khác tính sao. Nhưng mà trên cái nền tảng là chúng ta tìm một cách nào đó để chúng ta có thể hiện được cái sự báo ơn của mình đối với tất cả những cái đại ân nhân đã có trong vũ trụ này. Mà gần nhất là cha mẹ mình, gần nhất là Phật Tổ, các vị Thánh Hiền, gần nhất là những cái vị thầy của mình, gần nhất là bạn bè mình, là huynh đệ mình. Chúng ta phải sống một cái đời sống thực sự thể hiện được cái điều này. Bây giờ người ơn lại tờ tiện của mình có cử không? Nhá, có nổi sân lên không? Có buồn không? Như mình có buồn không? Thì thấy người ta đội sơ sơ, chưa đội gì mà giận mấy ngày chưa hết. Nói nặng câu giận mấy ngày chưa hết. Nói nặng lại cái cách để người ta đòi nợ mình á. Bây giờ mình nghe bằng tất cả sự tôn kính thử coi. Một lần thử vậy coi. Công phu này dễ không? Khó cũng phải làm. Người tu là làm những cái việc mà người thế gian không thể làm được. Không phải là nhịn nhục. Đây không phải là chuyện nhịn nhục, mà sâu trong lòng là mình thấy đây là đại ân nhân tới để đòi lại nợ cũ. Chứ không phải là mình dai bây giờ mình trả theo kiểu thông thường. Nếu như vậy thì gán nhịn, không? Nó chửi mình gán mình nhịn. Nhưng mà đây không phải à. Đây là một bậc đại ân nhân tới muốn lấy lại món quà xưa. Bây giờ mình phải sao? Phải bằng đầy đủ cái lòng tôn kính để mình dâng trả. Vậy vậy có phiền não không? Hết liền á, người nào tu cái này là bảo đảm là không bao giờ có chuyện phiền não. Nói chuyện người ta đang làm ha, ví dụ như bây giờ ông thầy tri sự phân công một người thầy nào đó làm trong chúng. Nhỏ ông giọng làm biến, ông kêu mình làm thế. Bực không? Bất chuyện ông làm mất mới vậy, ông kia tôi ông làm tròn trách nhiệm ông thì ông bị rầy, bị la, bị phạm quy, gán chịu chứ mất gì tới tôi. Như vậy là thua rồi. Nếu như giờ mình bị sai làm, dạ, con sẽ sẵn sàng làm bằng tất cả lòng trung kính. Đây là ông đại ân nhân tới, ông đòi lại món quà cũ nè. Hồi đó mình nằm không cho ông phải lo ăn đâu cũng mấy ngày rồi. Bây giờ thì mình gán làm mình thay ông tiếng hay tiếng, gọi là đền trả cái ân cũ. Nếu mà chúng ta mục tiêu sống này, chúng ta đặt tất cả những cái trường hợp giao tiếp của mình, dù thuận hay là nghịch, Chúng ta phải đặt đến cái mục tiêu là chúng ta đang sống để đền trả, để dâng hiến cái công sức của mình, để đền trả tất cả những cái ân nghĩa cũ. Thì cuộc đời này mãi mãi kiếm miếng phiền não nơi tâm mình không có, đúng không? Còn nếu mình không sẵn sàng để đền trả ân nghĩa cũ thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta biết rồi, đúng không? Chuyện gì xảy ra biết rồi đó. Bây giờ mục tiêu xấu của người tu chừng đó thôi là chúng ta thấy hết phiền não ngay trong nội chúng liền. Ai cũng là đại ân nhân tới để mình có thể dâng hiến tất cả những cái lòng tri ân và báo ơn của mình, sẵn sàng dâng hiến cái lòng tri ân và báo ơn của mình, sẵn sàng đền trả bằng tất cả những sự cung kính và cảm ơn của mình. Mà có ai bị chửi cảm ơn chưa? Chưa làm nói điều này đâu. Thì vậy đâu phải đâu. Thì mục tiêu sống chúng ta đã làm lệch rồi. Cho nên bây giờ bắt đầu cái người xuất gia là sống với cái mục tiêu là gì? Đền ơn, báo ơn, không có việc khác để chúng ta sống nữa. Thử đi, bây giờ trong nội chúng mà ai cũng ý thức sâu được điều này thì quý vị sẽ thấy một đời sống của mình nó đẹp, hết đi cái chuyện phiền não liền ngay tức khắc, nếu chúng ta ý thức rất sâu điều này. Mở mắt ra với đồng tôn trọng cung kính tri ân và đảnh lễ cầu xin chư Phật ha. Sau khi mà mình thể hiện, mình đảnh lễ, mình thể hiện cái lòng tôn trọng cung kính tri ân rồi, bây giờ tiếp bước thứ hai nữa nè. Cầu xin chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp gia hộ và gìn giữ cho con vẫn giữ nguyên cái tâm tôn trọng cung kính và tri ân đối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền và tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, tất cả trời đất vũ trụ răng sao này, cho con thấy, con nghe, con biết tới đâu thì con thì sao? Con thể hiện cái lòng tôn trọng, cung kính và tri ân của chúng con tới đó. Đừng bao giờ có bất kỳ một hoàn cảnh nào để con quên cái lòng tri ân và báo ơn của con trong cuộc đời này. Con xin nguyện sẽ theo gương chư Phật tu tập cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trên bước đường đi đó là không có bước nào chúng ta đi là chúng ta thiếu sự tri ân hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi lên cái ghế ra, tôi thấy ngồi nó lạnh lẽ lắm, không có chút nào thân thiện trên cái ghế mình ngồi á, mắc cười vậy nó không biết làm sao. Thậm chí chúng ta mang chiếc dép vô chúng ta cũng không có cái chút thân thiện nữa, mang dép một cái chọt chân vô mang đi thôi, mặc áo một cái sọt áo vô đi thôi, chứ ít khi nào chúng ta thể hiện cái sự tri ân đó lắm. Đó là những cái bước nhỏ trong đời sống này chúng ta phải thực hiện cho kỳ được. Nâng chân đỡ bước chúng ta là một chiếc dép thấp nhất, chúng ta cũng phải thấy được nếu không có nó thì mình sẽ bị dẫm lên trong gai, mình sẽ bị đau đớn, bị cái gì đó. Vậy là khi xỏ chiếc dép vào chúng ta cũng thể hiện cái sự tri ân của nó. Khi mặc chiếc áo vào che kín được người, chúng ta được giữ ấm, chúng ta để chúng ta được lịch sự, được đước trến trăm bảo để chúng ta học hỏi ví dụ gì, thì chúng ta cũng phải thể hiện cái điều đó trong tất cả những cái hành động sống dù nhỏ nhất. Chúng ta phải đầy đủ cái sự tỉnh giác để chúng ta thể hiện được cái lòng tri ân của mình. Thì chúng ta thọ nhận dù lớn dù nhỏ bất kỳ một điều gì thì những cái điều đó nó trở thành một cái sự khắc ghi sâu nhất trong lòng của chúng ta. Nhận của thí chủ một hạt cơm, một hạt gạo, một nụ cười, một sự cung kính, chúng ta không biết điều này, chúng ta không thấy điều này, uổng lắm, mất hết tất cả những cái thời gian sống quý báu của mình nếu mình không có thể hiện được lòng tri ân. Và chính cái lòng tri ân này nó tạo thành những cái nền tảng phước báo cho người tu. Cho nên chúng ta không cần phải học cái kiểu tâm lý đạo đức là khiêm hạ, là cái gì đó nhẫn nhịn, là bình đẳng, là cái gì hết trơn á. Chúng ta học rất sâu về cái sự tri ân và báo ơn giùm là đủ rồi. Quý vị có thể thành Phật vì cái lòng tri ân và báo ơn này, chứ không phải thành thánh hiền một cách bình thường nữa. Hiểu cho hết thì chúng ta thấy giá trị của một cái đời sống của một chúng sanh là sống trong cái sự tri ân và báo ơn. Và không có một cái sát na nào mà chúng ta không có thọ nhận ân đức. Không có. Gần như từng sát na một nhỏ nhiệm nhất xảy ra trong đời sống này của chúng ta đều là những người thọ ơn. Cho nên chúng ta không được quên. Chúng tôi nói ví dụ như đang tối mù tối mịt vậy, thấy trời hừng đông sáng, có ai có một cái sự tri ân đâu? Không có, đúng không? Không có. Chúng ta đang nực vô mở vào nước ngào ào tắm, mà có ai chắp tay cúi đầu cung kính xá nước này, thể hiện cái lòng tri ân nhờ cái giọt nước này tưới tẩm để cho chúng ta mát dịu, nhờ giọt nước này tẩy rửa những cái cấu quế ở nơi thân của mình để mình được sạch sẽ. Không có đâu. Thiếu, không có cái này thể hiện trong đời sống chúng ta. Thì vậy nếu mà người ta nói mình là cái đồ quên ơn bội nghĩa, mình có giận không? Ta nói đúng rồi nói sai sao? Ai chửi gì chứ chửi đó là trúng hết á. Tại từ xưa giờ mình không có thể hiện được những cái điều này. Đó thì trong lúc họ đang chửi mình, họ cũng là cái người đại ân nhân tới để mình phải đền trả. Nhưng mà mình đâu có thể hiện lòng tri ân để cảm ơn trước cái lời nói nặng nói nhẹ hoặc trước hoàn cảnh thuận nghịch. Thật ra nếu mà nói về cái hạnh để mà tu tập trong đời này, để chúng ta có thể lớn lên cái phước báo chúng ta, là chúng ta bắt đầu tu cái hạnh tri ân và báo ơn dùm em. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy rất là cần. Và xin phát nguyện trước Tam Bảo đời này và mãi mãi những đời kiếp sau, con nguyện sẽ đi hoài trong sanh tử để đền trả những cái đại ân nhân mà con đã từng thọ nhận trong vô lượng sanh tử về trước. Và mãi mãi về sau, con nguyện con sẽ đi trong sinh tử luân hồi, con sẽ làm được tất cả những cái gì để có thể đền trả được ân nhân của con, là con sẽ làm. Con sẵn sàng làm, con nguyện sẽ làm bằng tất cả khả năng vốn có của con, để cho những bậc đại ân nhân của con thấy, hiểu được chân lý, vượt thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi. Dám phát nguyện vậy không? Những người xuất gia mà không phát nguyện được vậy thì thôi luôn á. Dứt khoát là chúng ta phải có một cái nguyện này. Cái này không phải là đại nguyện mà là, mà việc chúng ta phải làm. Tại vì chúng ta đã từng thọ ơn rồi, bây giờ nói thì nói chúng ta đã từng thọ ơn rồi, chúng ta chưa bao giờ có trả ơn một cách xứng đáng cho đại ân nhân của mình. Cho nên khi sinh ra trong cái cuộc đời này mà chúng ta không có làm nổi chuyện đó thì rõ ràng là chúng ta không phải là cái người tu tốt. Lòng chúng ta không có điều này thì không phải là người tu tập tốt. Chúng ta nên thấy được điều này, ý thức thật là sâu về cái ân nghĩa mới được. Cây cỏ lá hoa, trời đất ăn gió nắng táp mưa sa gì đó, tất cả những cái đó đều mang đến cho tất cả chúng ta cái gì đó. Nếu mà chúng ta chiêm nghiệm kỹ, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải nhờ ánh nắng, hoặc là chúng ta cũng nhờ giọt sương, hoặc là chúng ta cũng nhờ làn gió, hoặc là chúng ta cũng nhờ cái nước mưa tưới tẩm để điều hòa nhiệt độ, vân vân. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong đời sống này, mình phải nhìn đến cái việc ân nghĩa. Tiếp xúc tới đâu, tiếp xúc với người nào, tiếp xúc với sự việc gì, chúng ta phải đủ cái tỉnh táo để nhìn là cái bậc đại ân nhân đang ban phát cho mình, mình đang tiếp tục thọ nhận. Và tất cả những cái đến với chúng ta là cái gì ân nhân của chúng ta đang đến. Chúng ta tiếp xúc ở đâu là chúng ta tiếp tục thọ nhận. Thì bằng cái sự thọ nhận đó, nếu người hiểu biết thì khi thọ nhận bất kỳ một điều gì phải thể hiện lòng tri ân tại chỗ đó. Như vậy là thời thời khắc khắc xảy ra trong đời sống của chúng ta, còn lại là thời thời khắc khắc đầy đủ cái lòng tôn trọng và tri ân. Bây giờ đấy, đó là mục tiêu sống của người xuất gia dùm đi. Đây nó sẽ tạo thành một cái nền tảng đạo đức của cái người xuất gia. Xuất gia mà không có cái này thì không phải đâu. Người xuất gia mà quên ơn quên nghĩa là không có thể nói câu nào được nữa. Không có xứng đáng để thể hiện cái đạo đức cuộc sống của mình. Nói về mình là khiêm hạ, nói về khiêm nhường, nói về mình nhẫn nhục, nói như thế này thế kia, nhưng mà thật sự sâu trong lòng mình có khiêm hạ không? Nếu mình không hiểu hết về cái ân nghĩa của cái vũ trụ này thì mình khiêm hạ giả bộ làm màu, nhẫn nhục làm màu. Có gì đâu nhẫn nhục. Bậc đại ân nhân đang đến để lấy lại món quà cũ thì mình bằng tất cả những lòng tôn trọng cung kính để dâng hiến cái món quà đó, thì đâu phải là nhẫn nhục. Không cần phải nói tới câu nhẫn nhục. Để mình thấy mình bự quá, người ta đụng tới mình gán mình nhịn, thì lúc đó gọi là nhẫn nhục. Tức là mình không có sự tôn trọng cung kính cái đối tượng bên cạnh của mình. Đó. Bây giờ là bữa nay chúng ta sẽ lấy cái này làm cái nền tảng tu tập này. Dứt khoát là chúng ta không phải cần là phải lên Tam Bảo để lại bằng tất cả những cái oai nghi, phải đắp y, phải mặc áo dài, không có đó, không cần. Mở mắt ra là ngay trong vùng sẽ làm chuyện này giùm tôi. Và trước khi ngủ, vô cái chỗ tư riêng nhất, mình lắng lòng thật sự thanh tịnh, và bắt đầu mình quỳ hướng về mười phương pháp giới, mười phương ba đời tất cả chư Phật, khắp pháp giới chúng sanh buông lòi, tất cả vũ trụ trần sau này chỗ nào cũng là người ơn mình được hết, cho nên quay đâu lại cũng trúng hết đó. Cần cái hướng phần Phật, hướng gì trên cái đó, chúng ta phải lại bằng tất cả những lòng tôn trọng cung kính thật sự. Chúng ta phải phát khởi cái đó mãnh liệt lên trước khi chúng ta cúi đầu đảnh lễ, chứ không phải là làm theo nghi thức nữa. Không phải tôi đưa ra vậy cái gì đó thì sao trở thành nghi thức tu trước khi đi ngủ sau nghi thức, cũng phải như vậy. Mà tự mỗi người phải phát khởi được cái lòng tri ân thực sự sâu thẳm nhất trong tâm của mình. Mình muốn làm bằng tất cả những cái gì đó, muốn nổ tung cái vũ trụ này ra để chúng ta đền cho được những cái ơn mà chúng ta đã thọ nhận trong nhiều kiếp, nhiều đời của mình. Cái đó phải thực sự mãnh liệt. Chỉ vậy là những ý nghĩa của cuộc sống bắt đầu nó nở ra cho mình sau khi mình thể hiện được cái lòng tri ân và báo ơn. Chúng ta thấy cuộc đời chúng ta đầy ý nghĩa, và mình không còn kịp thời gian để mình có thể thể hiện cái lòng tri ân báo ơn của mình. Thì chúng sanh những người ơn quá nhiều đi, nhiều đến độ mà chúng ta không có thể dùng cái đầu để chúng ta có thể hiểu được, lớn đến độ mà chúng ta không thể tưởng tượng bằng cái đầu của một chúng sanh được. Phải có trí tuệ của người giác ngộ giải thoát mới có đủ cái trí để có thể hiểu hết được cái ân nghĩa của họ trong ngàn đời ngàn kiếp, trong cái cuộc sinh tử luân hồi này. Cho nên người ta rất là tận tình, rất là nhiệt tình để đi vào đời sống làm lợi ích mọi người, để đền trả ơn nghĩa. Không có phút giây nào chúng ta có thể ngơi nghỉ được, tại vì cái ơn lớn quá, ơn nhiều quá, mình không có kịp sống để mình làm trong đời này cho hết. Như vậy là mình không có rảnh để mà ngơi nghỉ, làm được cái gì để tăng trưởng phước báo, làm được cái gì để khai mở trí tuệ, để làm lợi lạc cho nhiều người, để mình có được năng lực, mình có được thiền định, mình có được trí tuệ, mình có được phương tiện, mình có được khả năng gì gì đó để mình đền trả cho cái vũ trụ này, cho tất cả chúng sanh muôn loài, là mình sẽ làm bằng tất cả cái khả năng vốn có của mình, phấn đấu để đền ơn trả nghĩa, chứ không phải tinh tấn để thực hành làm gì hết trơn. Tinh tấn là chuyện riêng của mình. Ra khi mình thấy được ơn nghĩa, tức là thấy được cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với cái vũ trụ này, chứ không phải đối với đời sống này, không phải đối riêng Phật tổ Tam Bảo nữa. Lớn lắm, nhiều lắm, nếu mà ngồi nói, nói tới hàng tỷ kiếp sau chưa hết cái ân nghĩa của mình đã thọ. Như vậy là hàng tỷ kiếp sau thì mình chưa chắc là mình đền trả hết mà. Đời này làm biếng là cái gì thiếu thêm thôi, đúng không? Không phấn đấu giờ nào là chúng ta vay thêm giờ đó, chứ không có vơi bớt được. Thật ra chúng ta càng sống là càng nặng nề cái ơn nghĩa. Và như vậy thì chúng ta đâu có nhẹ nhàng thanh thoát được đâu. Đó nó còn gánh nặng nơi tâm thức của mình, trên đôi vai của chúng ta, với tràn ngập cái sự ơn nghĩa đó chúng ta phải gánh. Và đó là cái trách nhiệm, là bổn phận của một chúng sanh phải sống ở trong cái đời sống này. Nếu chúng ta không có thấy đó thì rõ ràng là chúng ta không có thấy được cái bổn phận, cái trách nhiệm chúng ta đã sống trong cái vũ trụ này. Chúng ta có mặt trong vũ trụ này không phải vì bất kỳ một lý do nào khác, mà vì cái sự đền ơn và báo ơn mà thôi. Đó thì vậy là chúng ta phải phát khởi được cái này sâu ở trong thâm tâm của chúng ta, để chúng ta sống cho cái cuộc đời này có chút ý nghĩa. Mà hay lắm, quý vị được cái này rồi hay lắm. Trong vòng 3 năm thôi ha, mà quý vị thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân và báo ơn của mình bằng tất cả sự thành kính, thành khẩn, thực sự dành hết tất cả những tâm huyết mình cho cái việc đền trả ân đức giữa cái vũ trụ này, quý vị thấy là cái cuộc đời tu tập của chúng ta sẽ tiến bộ gần như là vượt bậc, chứ không phải vượt bậc bình thường. Quý vị lâu nay chúng ta công phu trầy trật là gì? Mình làm cái gì trong cái việc tu hành có phải là vì cái việc đền ơn báo ơn không? Đâu có đâu. Mình làm cho mình không à? Trong khi mình thọ nhận tùm lum hết, ở đâu cũng họ nhận bên trái bên phải, trên ở dưới trong ngoài, ở gần ở xa, gần như là từng sát na một chúng ta đang thọ đang nhận, nhưng mà mình tiêu xài cho riêng mình. Tức là mình lấy của này mình xài, mình lấy của kia mình xài, mình lấy trời đất trăng sao vũ trụ mình xài cho việc riêng, cho ngã chấp của mình. Thì vậy đâu có đủ phước để khai mở trí huệ đó, là ra tu hoài cũng còn lì lịch hoài. Chúng ta chưa có một lần phát khởi để mở toang cái cửa phước báo cho chính bản thân mình. Nếu như chúng ta đã mở, muốn mở cái cửa phước báo, chúng ta sống trong dòng phước báo mênh mông của mình, thì phải phát khởi cái tâm tri ân một cách sâu nhất đối với vũ trụ này, đối với tất cả những cái đang có trong cái tầm hiểu biết của chúng ta. Cho nên sau khi mình đảnh lễ tri ân rồi, mình xin chư Phật gìn giữ bảo hộ cho mình, gia hộ cho mình là luôn luôn có đầy đủ cái trí tuệ để hiểu hết được những cái ân nghĩa đã có trong vũ trụ này, để chúng ta thể hiện, để chúng ta đền trả. Khai mở trí tuệ đầu tiên là ta thấy việc ân nghĩa đi. Cho nên chúng ta thấy một người sau khi giác ngộ, họ tìm cái phương tiện để cứu chúng sanh. Sau khi khai mở cái trí huệ bát nhã, giác ngộ giải thoát rồi, thì cái lòng từ xảy ra. Lòng từ xảy ra không có nghĩa là người lớn đi ban phát nữa, mà chính cái sự nhờ cái trí tuệ đó họ hiểu được cái quan hệ của họ với chúng sanh muôn loài là cái ân nghĩa. Cho nên họ tìm cách họ đền trả, thì thấy như là cứu giúp người này, thấy như cứu giúp người kia, thực sự là họ thể hiện cái lòng đền ơn và báo ơn của họ thôi. Và thực sự là như vậy. Như vậy chúng ta không có nói thương theo cái kiểu bình thường của thế gian nữa, không phải là một sự vướng mắc bình thường của trần tục nữa, mà là sự đền ơn. Đến để đền ơn, sống để đền ơn, sinh hoạt để đền ơn, còn thở một hơi là đền ơn một hơi. Thấy chưa? Thì vậy là trong vòng mấy năm thôi, phước báo chúng ta không thể nói được. Và chính cái phước báo này nó sẽ trở thành một cái nền tảng trí tuệ lâu dài, đủ để cho chúng ta có thể khai mở trí tuệ giác ngộ được trong đời này. Chứ nếu như chúng ta không lấy cái này làm nền thì rất khó có cái chuyện khác để chúng ta tăng trưởng phước báo. Khó lắm. Nếu huynh đệ bên cạnh mình sống tỉnh queo à, thấy người nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi, đau răng thì nó rên bên cạnh mình thôi. Gán đi, mình tu, gán đi ha, đừng có rên. Chừng đó là chứ chưa bao giờ chúng ta sốt ruột, chưa bao giờ chúng ta chột dạ như nghe má mình nhấn răng, ba mình đau đầu, không có. Vẫn trơ trơ tới giờ phút này là huynh đệ chúng ta nằm gần mà huynh đệ đau, chúng ta có sốt ruột kiểu đó không? Chưa có. Người ta tưởng tượng nếu mà chúng ta có gặp một cái vị cha hoặc là một bà mẹ nào mà ha, mà con bệnh hấp hối mà ẩm chạy đi ngoài đường nửa đêm nửa hôm, lại lục hết nhà này tới nhà kia, lại lục hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, tất cả những cái sự mà tìm cầu để cứu đứa con của ông cha bà mẹ, chúng ta nhìn thấy cái cảnh tượng đó đó. Và cái cảnh tượng đó nó phải được ở trong lòng mình khi một huynh đệ mình đau đớn như vậy, thì chúng ta thành công á. Phải thể hiện được một lòng báo ân thực sự với một người đi, thì quý vị sẽ thấy được cái giá trị của cái việc đền ơn và báo ơn. Cho nên phải thấy gọi là có cái ngưỡng, làm cái việc gì nó cũng phải có cái ngưỡng của nó. Cái đạt đến của cái lòng tri ân của mình được thể hiện trong đời sống này là một cái sự nhiệt tình chăm sóc một con chim bệnh, một con kiến bị đau, và một huynh đệ của mình đang gặp vấn đề khó khăn. Không phải là chăm sóc với sự ban phát. Chúng sanh nó lợn chim nó thấp hơn mình, kiến nó thấp hơn mình ban phát cái ân phước cho nó, cũng không phải như vậy. Mà chúng ta phải tôn trọng cung kính một bậc đại ân nhân mà mình đã được tiếp xúc. Và bậc đại ân nhân này cho chúng ta một cơ hội để chúng ta đền trả cái ân nghĩa lớn trong ngàn đời ngàn kiếp mà chúng ta đã gieo. Khi chúng ta phụng sự hoặc làm việc cho bất kỳ một ai, thì sâu trong lòng chúng ta phải có cái này, thì cái phước nó sẽ rất là lớn. Nghe không? Chứ không phải mình là thầy thuốc, mình thấy bệnh nhân cần mình cho nên mình giúp. Mình là người có khả năng, có tiền, có bạc cho nên những người nghèo mình giúp. Thì cái này cái phước thì sao? Không phải là không có phước. Bởi vì lo do mình cũng hiểu là kinh Phật nói là tạo phước sẽ được cái nhân quả là đời sau mình giàu có, cho nên mình gán mình làm phước để đời sau mình giàu hơn bây giờ. Vậy thôi. Nhưng mà cái ơn nghĩa đã đền trả, nếu chúng ta thấy sâu thì cái chuyện này nó bằng một tỷ lý thừa tỷ của cái chuyện mà chúng ta làm phước để đời sau chúng ta có phước. Không cần phải làm bất kỳ một điều gì, nếu trong đời sống này mà chúng ta không thể hiện cái lòng tri ân và báo ân thì phước nó không có sanh. Cho nên những cái chuyện chúng ta làm in tuồn như có phước mà không có nhiều hết đó, vì chúng ta đâu có đủ cái lòng tôn trọng cung kính, đâu có đủ cái lòng đền ơn và báo ơn đâu. Mà chính Đức Phật nói là đền ơn báo ơn thì lúc nào cũng có Phật hiện. Thế cho nên là từng khoát sát na mà chúng ta sống với đầy đủ lòng đền ơn và báo ơn thì từng sát na có Phật hiện với mình. Chúng ta sống chung với Phật thì phút giây nào mà sống chung với Phật thì phút giây đó là bình yên và hạnh phúc. Cho nên phút giây nào mà chúng ta thấy bất an có nghĩa là mình sao? Phạm một cái đại tội là gì? Vong ơn bội nghĩa, đúng không? Ân nhân mình tới đòi, mình cự, mình cãi, mình chống, mình hơn thua, cho nên mình mới bị phiền não. Mình bực với một cái người này, mà người này là một đại ân nhân của mình, người ta cần để người ta lấy lại món quà cũ, mình cứ chống đối, mình hơn thua. Rõ ràng là chúng ta làm việc vong ân bội nghĩa rồi. Và vậy sao đời sống chúng ta bình yên được? Cho nên người nào mà bị bất an, không? Người nào bị bất an thì lúc đó người đó đang làm cái gì? Mình phải thấy là mình là cái người đang bắt đầu đi vào con đường vong ân bội nghĩa, để mình bất an với cái này, bất an với cái kia, bất an với người nọ, đúng không? Đối diện với tất cả mọi cái mình không thấy đó là ân nhân của mình, cho nên mới bị bất an, mới bị đau khổ. Có khi là người ta đã theo ha, là ta phụng sự mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình đâu có nhớ đâu. Đời này họ chỉ tới xin mình có một cái nhà thôi, cái mình nổi điên luôn cả đời, mà không bao giờ mình quên, đâu quên được đâu. Rồi bắt đầu trở thành thù hằn với cái bậc đại ân nhân của mình, trở thành phiền hà với một người đại ân nhân của mình, thì rõ ràng là mình là cái người hiểu biết hay là cái người gì. Nói chứ thành ra sau này ai bị phiền não thì nên tự khắc kỹ nơi lòng của mình. Mình phiền não là mình bắt đầu đi vào con đường bất nhân bất nghĩa, chứ không phải thiếu tu thiếu công phu nữa, là mình là cái người bất nhân bất nghĩa, cho nên mình bị phiền não phạm luật trời rồi. Mình nói như vậy đó. Cho nên nếu mà mình là cái người biết ân biết nghĩa là không bao giờ mình sống vì bất an. Ai cũng là đại ân nhân của mình, nó sống giữa chợ, giữa chùa hay là giữa xã hội này, chúng ta đi trong cái lòng tri ân và báo ơn thì xung quanh chúng ta toàn là những người mà tốt, những người mà có thể ban ơn, ban phước cho mình. Mình đang tìm kiếm những bậc đại ân nhân, cái duyên gọi là cận duyên nhất để mình đền trả. Duyên gần nhất thì mình trả theo cái kiểu gần, cái duyên xa thì mình trả theo cái kiểu xa. Có nghĩa là mình đang tìm tới cõi ta bà này để đền ơn. Thì vậy là không có khoảnh khắc nào chúng ta có thể quên được. Bảo đảm trong vòng 3 năm thôi, dù chúng ta có tệ cỡ nào đi nữa, công phu chúng ta cũng vượt bậc. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng á, một cái điều mà khi chúng ta hiểu đúng về cái ân nghĩa của vũ trụ này rồi nha, thì quý vị liền có một cái cảm giác là chúng ta đã an toàn tuyệt đối trong cái đời sống này rồi, không còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Không phải là do chúng ta ở chùa được thầy tổ bao bọc, huynh đệ bao bọc, gìn giữ mình bình an, không phải như vậy. Cái an đó là cái an bên ngoài. Nhưng mà cái an sâu bên trong, khi quý vị ý thức được cái ân nghĩa giữa vũ trụ, trăng sao, trời đất, cỏ, cây, hoa, lá này rồi đó ha, quý vị cảm giác là quý vị đang được bọc bởi cái lòng thương một cách lớn lao của vũ trụ trăng sao này. Thì ra không có chỗ nào mà chúng ta sống bị bất an hết, ai cũng là ân nhân mình hết, đâu có ai hại mình. Và mình đối với mọi người bằng cái lòng tri ân thì mình đâu bao giờ có cái ý phiền hà, đâu có ý phiền hận, đâu có sự chống trái hơn thua nữa, hết rồi. Gặp nhau để đền ơn chứ đâu phải gặp nhau để hơn thua tranh giành. Cho nên đời sống chúng ta tự động bình an. Ai một phen có cảm giác bình an đó thì chúng ta nên mừng là chúng ta đã phát khởi được cái lòng tri ân giữa cái vũ trụ này rồi đó. Chúng ta thành công được một bước. Và cái việc tu tập là đảm bảo không bao giờ chúng ta bị lui sụp nữa. Đời sống chúng ta sẽ hoàn toàn tốt đẹp mãi mãi, chứ không có nói cái chuyện là phải sụp đổ bất kỳ một cái gì hết đó. Không có gì được gọi là thất bại, không có được cái gì gọi là hư hết đó. Tại vì ví dụ như mình làm cả một cái sự nghiệp của mình, ta lợi người ta lấy, thì với mình đó là thất bại đúng không? Đang làm ăn bây giờ cái nó lại nó lấy hết thì xem như là một sự thất bại. Nhưng mà sâu trong lòng mình với đầy đủ cái sự đền ơn rồi, thì đó là một bậc đại ân nhân quá cũ của mình, quá xưa của mình. Hồi xưa mình thọ quá lớn rồi, bây giờ cái sự nghiệp trong đời này chưa chắc là mình đã trả đủ với cái người đó nữa. Chưa chắc trả đủ nữa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Họ lấy hết cái mạng mình chưa chắc mình trả đủ nữa. Thì vậy là mình chưa trả nợ đủ mà mình hận người ta là làm sao? Trả nợ chưa đủ mà hận người ta, mà mình có làm chuyện đó không? Trời, đi ra đường bị người ta lén lén, người ta lấy hết tiền túi, tức lên quá trời, giận mấy ngày chưa thôi. Nhiều nó đâu có đủ đâu, họ lấy chưa đủ mà họ mới lấy cái lẻ thôi à. Họ lấy chưa hết, lấy luôn cái mạng mình nữa cũng chưa có đủ nữa. Lấy cả một hàng ngàn cái mạng này chưa chắc là mình đã trả đủ cái ơn xưa nữa, mà tại sao mình còn phiền người ta là sao? Rõ ràng là mình có cái ý muốn ăn quỵt, mượn nợ không muốn trả, thọ ơn không muốn đền. Thì rõ ràng mình là người xấu, không phải là mình là người tốt. Không có trách người ta mà phải trách mình là cái người xấu. Mình chưa đủ cái trí tuệ để thấy làm cho nó đúng với cái một con người tốt. Chưa đủ trí tuệ để mình hoàn thiện con người mình được tốt. Thì ngồi lại trách mình đi, không nên trách người. Nói cho từ đây thì sao, chúng ta phải có một đời sống này. Cho nên ai mà có tiền để tủ sáng đâu đưa chìa khóa cho tôi. Nếu mà chúng ta không có sống được như vậy thì cuộc đời chúng ta không có nghĩa. Nếu người biết sống là cuộc đời tràn ngập ý nghĩa kể từ khi chúng ta hiểu sâu về cái lòng tri ân, hiểu sâu về cái ơn nghĩa của vũ trụ này, quý vị sẽ sống một đời đẹp lắm. Mà chúng ta nhìn cuộc đời nó bắt đầu đẹp thì tùy khả năng của mình. Khả năng mình nhiều mình sẽ đền trả đối với vũ trụ này nhiều, khả năng mình ít mình sẽ đền trả với vũ trụ này ít. Và luôn luôn thấy là mình trả chưa đủ, luôn luôn thấy mình trả chưa có tròn, cho nên cái sự phấn đấu mình mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Lúc nào rõ ràng là mình thấy mình trả mới trả có lẻ thôi à. chưa trả được vốn nữa, mà có khi là mình đã vay tới hàng ngàn kiếp thì cái lời nó chồng chất nữa, cái vốn mình chưa trả hết. Thì rõ ràng là người đó trở lại lần thứ hai thì mình sẵn sàng dâng hiến cái đồ quý hơn để mình trả tiếp. ví dụ như nhà mình nó ăn trộm thì nó để chỗ này để nó lấy con ít, thì mình phải chỉ lại chỗ kia có vàng ở đẳng nữa. Ai mà sống được một đời này quý vị sẽ thấy là nó đẹp lắm. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái nhìn trong cái đời sống này một chút thôi là cuộc đời chúng ta tràn ngập ý nghĩa. Chứ tôi thấy nhiều người làm, nhất là trong chúng đó nha, mấy thầy quý cô làm, tôi thấy người cực cái là lúc nhiệt tình lắm. Vô cũng phát nguyện phát tâm, con sẽ gì đại chúng, con phụng sự đủ thứ, hết bữa cực quá. Tôi thấy mấy người kia sao mà sống cũng như mình, ta cũng tu cũng như mình, mà sao người ta sướng quá. Ít công việc rồi có thời gian nghỉ ngơi, còn mình đầu tắt mặt tối, không có giờ nào mình nghỉ được, mà còn bị rầy, bị ăn hiếp nữa chứ. Trời ơi, chơi gì kỳ. Sống không bình đẳng, cứ ngồi đó mà chê trách hết người này, chê trách người kia. Cho nên hết đời này mình có cúi đầu, mình sẽ phụng sự cho một người nào đó, họ giẫm đạp, họ chà đạp, họ lấy hết cái mạng mình đi nữa, mình mới trả được có lẽ à. Chưa nữa. Chỉ vậy là mình, khi mà mình được cái cơ hội, chúng ta phải dùng cái từ như vậy, sâu trong lòng chúng ta, chúng ta phải hiểu rằng mình có được một chút cơ hội để đền trả ơn nghĩa cho cái bậc đại ân nhân đang tới rồi mình. Chút thôi chứ đừng có nghĩ là mình lớn nha. Phải có cơ hội, gọi là có cơ hội á. Thành ra cái việc mà phải phụng sự, phải làm cái việc gì đối với trần gian này là phải cảm ơn trần gian này tạo cho mình một cơ hội để mình đền trả. Đó, giống như bây giờ quý vị đang nghe tôi nói là quý vị đang tạo cơ hội để cho tôi đền trả. Cái ơn mà cái này mới lẻ lẻ chứ chừng nào mới vị thành Phật đó là mới trả hết. Đó, thì vậy là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sống không có cái gì là cực, tại vì mình phải phấn đấu để trả nợ. Nếu một người hiểu biết, người ta rất là sợ nợ, đúng không? Ở thế gian người ta cũng sợ nợ, người tu mình cũng sợ chứ không lẽ người tu mình không sợ. Và rõ ràng là nếu mà sợ nợ thì phấn đấu làm sao để đủ tiền, đủ của, đủ công, đủ sức để mình trả. Làm gì để mình có thêm năng lực, mình có sức lực, mình có phước báo, mình có trí tuệ, mình có phương tiện để mình trả nợ là mình sẽ làm. Thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta phải ý thức được điều này để cái đời sống chúng ta nó hay, nó đẹp. Còn không thì chật vật lắm. Tôi thấy cái cách sống trong đại chúng, quý thầy, quý cô và ở xã hội người đời, tôi thấy họ chật vật lắm. Tranh sống dành chết cho các cá nhân riêng tư không à. Chứ nếu mà chúng ta tranh thủ hết thời gian trong cuộc đời của mình còn lại, mình quyết lòng sẽ đền trả tất cả những ân đức mà mình đã thọ. Có cơ hội nào để đền trả là chúng ta sẵn sàng trả bằng tất cả những lòng tri ân của mình. Thì vậy là quý vị đi đâu cũng cảm giác bình yên, sống ở đâu, làm việc gì chúng ta cũng cảm giác an lạc. Không có cái gì làm chúng ta phiền hà nữa. Và không ai là người xấu trong xã hội này hết á. Họ giả bộ, họ đóng bộ mặt đó, họ tới với mình chứ chưa chắc họ xấu. Tại vì nếu mà họ không tới với mình kiểu đó thì họ không lấy được cái món quà cũ mà mình đã dây. Cho nên họ giả bộ, họ cũng là sống với mình, họ không thật. Ví dụ vậy. Nhưng mình gạt người ta biết bao nhiêu kiếp rồi, giờ người ta gạt mình có một chuyện, cái mình ngồi đó mình chửi à. Nói rằng là mình muốn trả tiếp, muốn quỵt nợ, muốn ăn gian. Thì mình là người xấu nhất, chứ không phải là kẻ trộm, kẻ cướp đó là người xấu. Không phải người gạt mình là người xấu, mà mình mới là người xấu. Tại vì mình không có trả hết nợ, mình còn cự người ta, mình còn giận người ta, mình còn chửi mắng người ta, mình còn phiền hà người ta. Trong khi mình vay người ta quá lớn, mới trả cái lẻ lẻ là đã kiếm chuyện rồi. Bây giờ mình lỡ mình cho một người bạn mình mượn tiền đi, đúng chưa? Mượn nhiều thiệt là nhiều, tới hồi mình kẹt mình kêu nó trả mới có 1 đồng mà nó kiếm chuyện, nó chửi mình, cái mình giận mình không đòi nữa. Như vậy là mình sẽ thiếu nợ hoài. Và thiếu nợ hoài thì còn phải đi trong tam giới này hoài. Chừng nào hết nợ mới được thành Phật. Thật ra là phải phấn đấu trả ơn chừng nào nó đủ mới được thành Phật. Lúc đó gọi là cái gì đó, công hạnh viên mãn, chứ không phải mới trả nợ đủ á. Nếu mà nhìn ở một góc khác thì rõ ràng khi thành Phật là cái phút chốc mà ngồi được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là phút chốc đó mới vừa trả hết nợ. Chứ ta hiểu theo cái kiểu đó, hết rồi, nợ trần gian coi như sạch, ơn nghĩa đã đền trả xong đủ tất cả những cái đó thì mới hy vọng thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chứ nếu không có thành nổi đâu. Còn thiếu nợ là còn nghiệp. Nợ nhỏ nợ lớn gì thì chúng ta cũng còn nghiệp hết á. Và còn nghiệp thì bắt buộc phải đi trong sinh tử này để trễ. Thay vì mình phát khởi cái lòng tri ân để mình đền theo một cái chiều thuận, đúng không? Còn bây giờ mình không phát khởi lòng tri ân là mình bắt buộc phải trả nợ, thì đi theo nghiệp, đi theo nhân quả để trả. Đó là cái chiều bị bắt buộc. Nếu mà nói về nhân quả là bị bắt buộc. Còn cái này thì chúng ta phát khởi cái lòng để chúng ta đền trả là cái chuyện khác. Cho nên bị bắt buộc thế nào cũng phiền hà. Còn khi chúng ta tự động chúng ta nghĩ tới cái chuyện phải đền trả thì rõ ràng là chúng ta sẽ sống vui liền. Đó thật ra là cái ân cao nghĩa cả của cha mẹ trong một đời và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta phải ý thức. Ra đây Tổ Vi Sơn nhắc cho chúng ta không có dâng món ngon vật lạ kiểu riêng tư nữa. Không phải gì cha mẹ riêng tư mà chúng ta đền trả, mà vì tất cả chúng sanh, vì cha mẹ hằng hà sa số kiếp về trước mà chúng ta phải rời bỏ gia đình. Nghe chưa? Cái người xuất gia chúng ta phải ý thức được điều này. Vì không phải cái ơn của hai người này nữa, mà cái ơn phải đền đáp cái ơn cao nghĩa cả của hằng hà sa số chúng sanh muôn loài khắp 10 phương pháp giới này mà chúng ta xuất gia. Chúng ta phải phát tâm xuất gia bằng cái lòng biết ơn này và quyết lòng để đền ơn cho kỳ được trong đời này và mãi mãi những đời kiếp sau. Nguyện sẽ trở lại trong sanh tử này đền trả cho hết những cái ơn nghĩa đã thọ trong ngàn đời ngàn kiếp. Được không? Chúng ta có được phát khởi cái này nổi không? Không nổi thì không có xứng ăn cơm của đàn na tinh thi. Lục thân quyến thuộc cũng vậy. Rồi đối với quốc gia thủy thổ, trong bốn cái gọi là bốn cái ân lớn là ân Phật, ân Tổ, ân quốc gia thủy thổ, ân cha mẹ và ân chúng sanh muôn loài. Khi mọi người ý thức sâu về bốn cái đại ân này thì vậy là đời sống chúng ta sẽ rất là đẹp, quý vị sẽ rất là bình an. Còn nếu mà chúng ta chưa được ý thức cái điều này á, chúng ta tới trần gian này đã nhọc nhằn lắm, vì nghiệp tôi phải sanh ra đi, không? Đến đây là vì nghiệp, do nặng nghiệp quá, do nghiệp chướng sâu dày phải bị sinh tử luân hồi trong ngàn kiếp. Câu đó những ai cũng thuộc không? Thuộc mà thuộc sâu thiệt là sâu. Bây giờ chúng ta đổi lại, sửa lại cái câu đó đi. Ai nói theo cái chiều đó, tức là theo cái chiều mà gọi là chúng ta bị bắt buộc đi vào sinh tử này, bị nghiệp cuốn, còn giờ không có. Mình đi trong sinh tử này vì đền trả ơn cao nghĩa cả mà chúng ta đi tới dòng sinh tử luân hồi này. Tới đây để đền ơn đáp nghĩa, tới đây để đền ơn và báo ơn, chứ tôi không tới đây vì nghiệp, không tới đây vì nhân quả vậy đó. Không cần phải dùng cái từ nhân quả nữa, mà chúng ta phải dùng cái từ gì? Dùng cái từ là phải đền báo ơn xưa. Phải nói như vậy đó. Nó hay đúng không? Nó hay nhưng mà nó nhẹ. Cho nên tới đây không phải vì nghiệp, mà mình cũng không phải vì nguyện, tại thiếu nợ tới đây để trả mà nguyện gì. Không phải vì nguyện, nhưng mà mình phải ý thức được là mình tới đây vì đền trả. Thì rõ ràng là sâu trong lòng chúng ta có cái sự hiểu biết về ân nghĩa của vũ trụ, của trời đất, của trăng sao, của Phật, của tổ, của quốc gia thủy thổ, của tất cả chúng sanh muôn loài, của cha mẹ nhiều đời nhờ kiếp của mình. Hiểu được chuyện này, sinh tử sắp tới chúng ta nhẹ lắm. Đi đâu cũng được, sanh cõi nào cũng được, tại đi cõi nào ta cũng đi đền ơn mà, phải không? Lên cõi trời thì chúng ta cũng tới đó để đền ơn. Bây giờ xuống địa ngục chúng ta cũng xuống đó để đền ơn. Đến đâu chúng ta cũng phải đi đền ơn. Đến đâu chúng ta cũng đi đáp ơn, thì không có cõi nào cho chúng ta khổ. Mà thực sự cái người ý thức được chuyện này rồi thì ba con đường ác đóng bít liền á. Đâu có vì lý do gì để mình tạo tội mà xuống ba con đường ác. Mình luôn luôn tìm cách để đền ơn và báo ơn thì luôn luôn là mình tìm chuyện tốt để mình làm. Mình làm lợi cho tất cả mọi người để vì cái chuyện đền ơn thì rõ ràng là ba con đường ác đóng bít rồi. Không còn. Và nếu có xuống dưới thì những người dưới sẽ được chúng ta khai thị, chúng ta giúp đỡ, chúng ta giáo hóa để là cảnh giác, để tỉnh thức người ta, để người ta quay về với chánh pháp, người ta có thể thoát khỏi cái đọa đài trong cái địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Khi người có cái lòng tri ân báo ân, họ sẽ có một cái năng lực đi trong sanh tử lớn lắm. Chúng tôi dùng cái từ năng lực, tức có nghĩa là họ đi tự do, họ đi theo cái phát khởi ý nguyện của mình, chứ không phải đi vì cái sự cuốn hút. Không có. Ý thức sâu về việc này là gần như chúng ta đi vào con đường Bồ Tát hạnh thực sự. Chỉ có những vị mà chúng ta học kinh theo cái chiều mà từ trước đến giờ, đúng không? Những vị đại Bồ Tát vì thương yêu cứu giúp chúng sanh muôn loài mới đi trong lục đạo luân hồi, phải chưa? Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói ngược lại. Vì đền trả ơn cao nghĩa cả mà chúng ta sẽ đi trong lục đạo luân hồi. Chúng ta nói kiểu đó vẫn không sai. Và thật sự không sai, vì chúng ta ý thức quá sâu về cái việc thọ nhận của mình từ lâu rồi. Ơn nghĩa này mình nhận quá lớn rồi. Cho nên cái việc đối với cha mẹ, đối với lục thân quyến thuộc, rồi đối với nước chúng ta, đối với nghiệp nhà cũng không nói giỏi, rồi xa làng xóm thân thương của mình, cắt bỏ mái tóc theo thầy để học đạo. Đó, hiểu được như vậy đi, chúng ta từ giả những cái riêng tư nhỏ nhiệm, những cái trần tục, những cái vướng mắc, để chúng ta sống một cái đời sống rộng lượng, bao dung lớn lao hơn, để chúng ta hòa nhập vào cái cộng đồng, sống đầy cái tình thương yêu, đầy lòng tri ân và báo ơn mà chúng ta xuất gia tu tập. Chứ chúng ta không có chuyện riêng khác để chúng ta vào chùa. Ai trước đây có ý niệm gì thì chuyện đó không có cần bàn nữa, đúng chưa? Ngay từ giờ phút này chúng ta phát khởi cái lòng tri ân, phát khởi cái lòng báo ơn mà chúng ta đứng vào hàng ngũ của người xuất gia. Và chúng ta phải sống thể hiện cái đó trong đời sống thực sự của mình. Thì như vậy là cái việc mà gọi là phải nhớ nghĩ, tức là theo thầy học đạo rồi, trong thì thường nhớ nghĩ công phu ngoài rộng mở cái hạnh hòa kính, chúng ta sẽ đủ hơn cái điều này nữa. Nếu chúng ta biết được cái lòng tri ân và báo ân, đúng không? Thì trong lòng sâu nhất trong lòng của mình, với cái sự tri ân lớn lao quá, mình phải sống một đời sống thật sự có lợi ích, để mình cố gắng phấn đấu trả từng chút từng chút từng chút ân nghĩa của đời sống này. Cho nên sâu trong lòng mình không có giải đãi được, không có gì cái chuyện mệt mỏi mà kiếm cái chỗ lủi trốn ngủ trong lúc huynh đệ mình đang tọa thiền, vì mình đâu có chuyện riêng tư nữa. Mình sẽ giữ được cái nội quy thánh quy cho đại chúng, tức là mình sẽ đền trả ơn của Phật tổ. Cho nên mình làm được những gì mà hòa chúng, những gì có lợi cho chúng, tức là lúc đó mình đền ơn đáp nghĩa, trả gán gán điên đời này xong được một chút chút xíu lẻ lẻ. Thì như vậy là phải là không biết bao nhiêu ngàn kiếp tỷ kiếp nữa để trả cho nó xong cái ơn nghĩa thì sẽ được thành Phật. Đó, thì chúng ta phải thấy được một cái điều, cái gọi là cái bổn phận và cái trách nhiệm của chúng ta đến trong cái cõi nước này, đến trong tâm giới này, đến trong vũ trụ này. Chúng ta có mặt trong trần gian này, chúng ta phải ý thức cái điều này rất sâu. Mong rằng là tất cả chúng ta sẽ ý thức sâu điều này. Chứ không ý thức sâu điều này thì chúng ta không biết là mình sẽ tu như thế nào. Đây không nói chuyện vị kỷ, vị tha nữa, tại vì mình thấy rõ ràng là lúc nào mình cũng phải sống có lợi người khác, đúng không? Như là mình sẵn sàng bỏ cái thân mạng này cho cái việc đền trả ân cao nghĩa cả đối với cái đại chúng mình đang sống, đối với chúng sanh đang có mặt trong cái trần gian này, đối với mọi người mọi loài, lúc nào chúng ta cũng sẵn lòng để đền trả hết. Họ đòi kiểu nào chúng ta sẽ trả kiểu đó. Thậm chí đã đòi cái mạng này, chúng ta sẵn sàng dâng hiến cái mạng này cho họ. Là như vậy chúng ta thành công. Bảo đảm công phu quý vị sẽ đắc lực liền khi chúng ta phát khởi được cái tâm này. Và cái đời sống của đại chúng hòa liền khi cái người bên cạnh mình là một bậc đại ân nhân. Như vậy không lẽ mình chống phá ông một bậc đại ân nhân của mình sao? Đúng không? Vì là ai cũng là bậc đại ân nhân, để chúng ta sẵn sàng. Các vị đại ân nhân đang có mặt, đang tạo điều kiện để chúng ta có cái dịp để đền trả ân cũ. Thì người nào thân cận gần gũi thì chúng ta sẽ đền trả theo kiểu thân cận sớm hơn. Người nào mà xa xa thì từ từ. Người nào đòi thì trả. Cho nên họ đến giờ phút nào là mình sẵn lòng đền trả giờ phút đó. Vì cuộc đời quý vị thấy nhẹ không? Nhẹ không nói nghe nè. Nếu chúng ta có kiến giải này quý vị thấy nhẹ không? Nói sống vậy đi, mất cái gì? Rút mắt không có cái gì rút mắt nhau hết trơn. Mấy ông đại ân nhân, mấy bà đại ân nhân tới để mình trả cái lẻ lẻ mà rút mắt gì nữa. Mới trả cái lẻ lẻ thôi chứ chưa trả hết, chưa trả được phần nửa nữa mà có gì đâu phải phiền. Nói chưa? Nói thì bây giờ là trong đại chúng mà chúng ta phát khởi được cái tinh thần này để chúng ta sống thì thiệt là đẹp. Cả cái thế gian này nếu họ sống như vậy thì thật là đẹp. Không có cần phải kêu gọi hòa bình. Tại ai cũng tôn trọng quý kính bậc đại ân nhân của mình hết thì đâu có cái ý xấu để sát hại nhau, để hơn thua, để giành giật với nhau nữa đâu. Hết rồi. Chuyện đó tự động tắt mất nếu mà tất cả mọi người ý thức được điều này. Và sẽ xây dựng một cái thế giới, một quốc độ rất là đẹp. Nếu trong lòng chúng ta sống với nhau bằng cái lòng tôn trọng tri ân, nó thì vậy đủ để cho chúng ta sống rồi. Hành trang sống của chúng ta từ đây về sau là gì? Là lòng tri ân và sự báo ân. Sự tôn, phải tôn trọng cung kính tất cả những cái bậc đại ân nhân có mặt trong trần thế này. Tất cả những cái điều, những cái việc mà chúng ta phải gặp trong trần thế này là những cái cơ hội quý báu để chúng ta đền ơn nha. Thì bây giờ ai mà lợi chửi mình cái mình chắp tay: ô Phật, con rất là cảm ơn Ngài vì Ngài tạo cơ hội để cho con được trả ơn xưa nghĩa cũ hết liền, bảo đảm là hết phiền não ngay, ngay tức khắc. Không bao giờ phiền não được, tự nhiên cái mình giận người ân là cái chuyện đó là rất là vô lý. Đối với một người bình thường, cái người phàm phu họ thấy hả, họ giận cái người ân, họ buồn người ân, họ bực người ân là cái người đó vô lý lắm. Chuyện vô lý thì mình không có làm, mình không có còn làm chuyện vô lý nữa. Mình là cái người hiểu biết rồi, không? Bậc xuất trần thượng sĩ rồi, phải thấy biết cho nó đúng đắn và làm việc cho nó có ý nghĩa. Thì việc ý nghĩa nhất trong đời mình là đền ơn đó. Thì tất cả những hành động sống mà chúng ta thể hiện được cái điều này, thật ra là chúng ta bắt đầu, người bắt đầu thiền định, không phải là lắng tâm để cho thanh tịnh nữa, mà chúng ta phải dành hết cái thời gian, kể từ bây giờ chúng ta phải dành hết cái thời gian để chúng ta phát khởi được cái lòng biết ơn của chúng ta đối với tứ trọng ân, không? Đối với tứ trọng ân, đối với tất cả những cái gì đang có, đã có và sẽ có trong cuộc đời mình phải gặp. Dành nguyện lòng và đến đâu và có cơ hội là sẵn sàng đền ơn. Vậy đi, ai tạo cho chúng ta cơ hội đền ơn là mình sẵn sàng đền ơn. Vậy đủ rồi, không? Sống chừng đó đủ rồi, đầy ý nghĩa. Thì thôi, buổi sáng nay chắc chúng ta nói nhiêu đó thôi. Sự giờ là chúng ta phải đặt mục tiêu sống của mình lại, phải lại Phật và xin chư Phật cho con đủ cái định tĩnh để mỗi khi con tiếp xúc cái duyên cảnh, con sẽ nhận ra được, con đủ định tĩnh để con thấy biết được, con nhận định được đó là bậc đại ân nhân đã tới với con. Tất cả những hoàn cảnh thuận nghịch đến với con, con đủ cái định tĩnh, đủ trí tuệ để con hiểu đó là bậc đại ân nhân đang đối diện con và con cần đền trả. Và hiểu một cách như nãy giờ mình nói là tất cả những cái hoàn cảnh đến với mình là cơ hội, thấy không? Vui mừng như chúng ta được nhận một món quà lớn, thấy là có cơ hội để trả ơn rồi, có cơ hội để đền ơn rồi. Người này đã tạo cơ hội cho mình trả ơn xưa nghĩa cũ rồi, thì chúng ta phải mừng vui. Một người hiểu biết là mừng vui khi có điều kiện, có cơ hội để trả nợ, đúng không? Giống như lâu nay mình vay của người kia một số tiền rất là lớn mà mình không có tiền để trả, không có điều kiện để trả, bữa nay gặp lại mà mình có tiền nữa, mừng quá, trả một khúc đỡ một khúc, trả một chút đỡ một chút. Thật ra là mừng khi có cơ hội để đền trả ơn nghĩa. Cho nên khi đối diện với cuộc sống là chúng ta đối diện bằng tất cả những sự vui tươi hớn hở vì chúng ta có được cơ hội để chúng ta trả nợ, chúng ta trả ơn, chúng ta đền ơn. Thì không có lý do gì chúng ta phải buồn. Hoàn cảnh nào cũng vậy, hoàn cảnh nào cũng là cơ hội của mình. Thuận cũng là cơ hội mà nghịch cũng là cơ hội để chúng ta đền trả ơn nghĩa. Quyết lòng phải làm chuyện đó để cuộc đời mình thực sự là có nghĩa. Chứ chúng ta sanh ra chúng ta vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ để chúng ta sanh, chứ chúng ta không có vì cái chuyện đền ơn, không phải vì cái chuyện báo ơn mà chúng ta sanh thì uổng lắm. Kể từ bây giờ chúng ta rất mong trong đại chúng này và những người mà nghe lại được cái băng đĩa này nên phát khởi cái lòng tri ân và báo ơn đối với cái đời sống này. Không phải đời sống này mà mãi mãi những cái kiếp sinh tử về sau, chúng ta cũng phát nguyện đi hoài hoài trong sanh tử để đền trả được ân nhân, những cái bậc đại ân nhân đã trao cho mình những cái ân nghĩa lớn, thì mình quyết lòng sẽ đền trả, đền đáp cho đủ. Ha. Chúng ta nguyện sẽ đi trong sanh tử trả hết những cái ân nghĩa mà mình đã vay mượn. Như vậy sanh tử bắt đầu nhẹ liền luôn. Khỏi cần phải thắc mắc tôi chết tôi đi đâu về đâu, đi đâu tôi cũng trả ơn, đi đâu tôi cũng đền ơn. Khỏi cần thắc mắc luôn, không có cần phải thắc mắc là sanh cõi nào nữa, chuyện đó đâu có cần. Bây giờ tôi lên trời tôi cũng đền ơn, lên trời tôi xuống địa ngục tôi cũng đền ơn với địa ngục rồi, đâu có còn gì nữa đâu thắc mắc. Đi chỗ nào mình cũng sẵn sàng đền ơn hết, vậy là xong. Chuyện sanh tử không cần phải nặng lòng nha. Nhưng cái chuyện mà đời sống hiện tại này thì chúng ta phải sống cho đủ cái năng lực mà vốn có của mình, thể hiện tất cả năng lực vốn có của mình để đền ơn. Đó, ngày nào, giờ nào, phút giây nào chúng ta còn sống là ngày giờ phút giây đó chúng ta đền ơn. Thì dứt pháp phải có lợi cho những cái gì mà mình đang gặp, những cái gì mà mình đối diện là mình phải sống cho có lợi ích. Thì những phút giây đó là những phút giây vàng mà còn lại trong cuộc đời này của mình. Cái kiến thức này, cái hiểu biết này, chúng tôi mong rằng nó sẽ là cái hành trang thực sự cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng những người xuất gia nữa. Quý vị sẽ tự bằng cái năng lực hiểu biết riêng của mình mà mình dành cái thời gian thiền định để quán chiếu, mồi móc tất cả những cái ngõ ngách tâm hồn của mình ra. Cái anh nào mà chống cự chưa có chịu mà thể hiện cái lòng đền ơn và báo ơn thì mời anh ra khỏi nhà đi. Trong tâm thì chỉ còn tràn ngập cái lòng tri ân và báo ơn trong tâm của mình thôi, trong vũ trụ, trong đầu của mình. Thấy tới đâu, hiểu tới đâu, biết tới đâu thì cái lòng tri ân và báo ơn của mình sẽ tới chỗ đó. Đó, phát nguyện trước Phật là như vậy. Xin chư Phật gia hộ cho con, kể từ bây giờ cho tới ngày con thành Phật, con được sống trong cuộc đời này hoặc là con bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi sắp tới, cho con thấy tới đâu, con hiểu tới đâu, con biết tới đâu thì lòng tri ân và báo ơn của con sẽ tới chỗ đó. Con nguyện sẽ đền trả tất cả những ơn nghĩa mà con đã tạo trong vũ trụ này. Nghe chưa? Và nhắc lại là trước khi ngủ, sau khi thức, nếu mà cái thời khóa tu tụng ngồi thiền chỉ gì đó thì cứ làm để cho nó hòa chúng. Nhưng mà riêng của mình, khi vào phòng riêng, khi ở chỗ riêng, chúng ta phải vận tâm lực của mình, phát khởi cái lòng tri ân đối với tứ trọng ân, thấy chưa? Thì chư Phật, chư Tổ, thầy của mình, quốc gia thủy thổ, cha mẹ không phải một đời mà tất cả cha mẹ khắp mười phương pháp giới, nghìn đời ngàn kiếp của mình và tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng ta nguyện sống mãi mãi để đền trả, và phải lại bằng tất cả cái sự cung kính đó. Trước khi ngủ, sau khi thức, chúng ta có một cái gì riêng nhất cho mình để thể hiện cái lòng tri ân báo ân của mình. Cái này hay lắm, vì thử làm đi. Những ai mà từ trước giờ công phu trầy trật tu hành, gặp bị rút mắt mà cứ mà công phu nó bị đổ tới đổ lui, trầy tới trầy lui, sụp tới nó sụp lui, nó khó khăn đủ điều đủ chuyện hết quý vị. Thử thực hiện điều này một thời gian ngắn thôi, quý vị sẽ thấy biến chuyển. Biến chuyển là gì? Mình thấy công phu mình sẽ thuận lợi hơn. Mình muốn đi vào công phu sâu, muốn đi sâu vào thiền định, thì mình phải là cái người thể hiện được cái đời sống tri ân và báo ơn. Giống như bây giờ mình đã trả nợ rồi, mình đã mượn tiếp được, đúng không? Phật Tổ và các vị Thánh Hiền thấy mình dốc lòng, mình trả ơn, trả nghĩa thì các vị mới bắt đầu cho mình vay tiếp chứ. Cho mình bình an tiếp, cho mình sống thuận lợi tiếp để đi sâu vào công phu, mở thêm trí huệ, mở thêm phước báo để mình đền ơn tiếp. Nếu bây giờ mình mượn nợ đâu, mình quịch đó mà hỏi mượn ai nữa có. Cho nên lại Phật cầu Phật, xin Phật, Phật không có ban miếng nào. Thành ra mình gặp khó khăn là sẽ khó khăn tiếp. Nhớ, khi mình thể hiện hết cái lòng tri ân báo ơn rồi, chúng ta vừa có khó khăn là Phật Tổ cho vốn liền à. Bảo đảm chúng ta sẽ thuận lợi bình an đó. Thì vậy là chúng ta sẽ bắt đầu không? Làm đề mục sống. Này không phải là pháp tu nữa, mà là đề mục sống cho cái đời sống của mình trong đời này và mãi mãi những kiếp về sau, cho tới khi mà chúng ta đền hết những cái đại ân đại đức mà chúng ta đã gieo, cho tới ngày chúng ta ngồi cội bồ đề thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và nguyện sẽ trả được tất cả những ân đức lớn của mình đã thọ. Đó. Nói chung thì tối trước khi ngủ phải lại, sau khi thức chúng ta lại, mà phải phát khởi được nha. Quý vị thấy một cái điều lạ vậy nè. Chúng ta vừa mở mắt ra mà cái lòng báo ơn chúng ta nó dâng trào á, quý vị thấy nó có một cái sự xúc động lạ lắm. Nó cuộn cuộn đâu trong tâm ngộ lắm. Chứ không phải là nghi thức nữa nha, nghi thức là sai. Tôi không muốn chuyện này trở thành nghi thức, mà tôi muốn chuyện này trở thành một cái sự phát khởi, một sự phát động, một sự xúc động sâu ở trong lòng của từng người. Thì cái đời sống quý vị mới bắt đầu chuyển hóa. Còn nếu làm thành nghi thức thì không có chuyển hóa đâu. Khi nào mà nghĩ tới cái ơn đức của Đức Phật ha, các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp và Quốc Gia Thủy Thổ, cha mẹ của mình, tất cả chúng sanh muôn loài, mình có một cái sự cuồn cuộn đâu trong tâm nó nổi lên đó. Và quý vị lại bằng tất cả những sự thành kính và tri ân đó, quý vị sẽ thấy là mình được chuyển qua. Và thực sự sau một lần xúc động đó, quý vị không còn bao giờ phiền não được nữa. Khó lắm. Thử đi. Tất cả chúng ta đều phải làm cho được điều này. Dứt phát là chúng ta phải phát khởi cái lòng tri ân báo ơn cho nó tận nguồn tâm của mình là thành công. Thì chúng tôi rất mong là tất cả mọi người sẽ lấy cái này làm mục tiêu sống thực. Cái đời chúng ta còn lại bao nhiêu là Phật Tổ và là các vị Thánh Hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp gìn giữ chúng ta còn sống một ngày, một giờ, một phút, một giây nào đó giữa cái dòng đời này, thì là các vị đang tạo cơ hội để cho chúng ta có cái dịp mà đền ơn và báo ơn. Đúng không? Phải hiểu được điều này, cho nên sống ngày nào là chúng ta sẽ làm được cái việc đền ơn báo ơn ngày đó. Còn cơ hội, còn sống thêm ngày là còn thêm cơ hội để đền ơn báo ơn. Bị sanh tử đi cõi nào thì cái cơ hội Phật Tổ ta đưa chúng ta đi gặp những bậc đại ân nhân để đền ơn và báo ơn tiếp. Phật Tổ sẽ đưa chúng ta đi, Phật Tổ gửi chúng ta đi cõi này cõi kia để gặp những cái duyên mà gần để mình trả sớm. Cái duyên nào xa xa thả từ từ, dứt khoát là chúng ta sẽ đền trả hết. Thật ra còn sống là còn cơ hội để, cơ hội vàng, cơ hội quý báu, cơ hội hiếm có để mình được đền trả ơn nghĩa. Là tất cả những sinh hoạt đời sống của chúng ta đang xảy ra từ bây giờ mãi mãi về sau trong dòng sinh tử này là những cơ hội lành, một cơ hội vàng hiếm có để chúng ta đền trả ơn đức. Chúng ta bắt đầu kể từ bây giờ phát khởi cái lòng này đi. Quý vị sẽ thấy đời sống mình nó đẹp lắm. Và cái việc mà công phu tu tập sẽ tiến triển rất là nhanh. Chúng ta sẽ có một sự chuyển hóa tốt. Trí huệ chúng ta càng hiểu biết chừng nào thì chúng ta sẽ thấy được cái ơn nghĩa sâu xa nhiều chừng đó. Từ cái ơn lớn cho tới ơn nhỏ, chúng ta đều thấy một cách tường tận rõ ràng. Đó, thành ra mình xin chư Phật là gìn giữ cho mình có đầy đủ cái trí tuệ để mình thấy được tất cả những cái ơn dù lớn dù nhỏ của vũ trụ trăng sao đất ban cho mình trong từng sát na một. Chúng ta phải niệm ơn, chúng ta phải trì ơn. Mà mình phải đủ bình tĩnh, đủ trí tuệ, đủ năng lực thiền định để mình thấy được hết những cái ơn nghĩa mà mình đền trả, không sót. Đó, thì đó, chúng ta phải có những cái thời riêng tư cho mình. Kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu quán chiếu ơn đi. Dành ít lắm là coi như giờ tới Tết đi. Giờ Tết. Đó, chúng ta phải làm sao để mà sâu trong lòng chúng ta có được điều này là quý vị thành công. Và phát khởi được lòng tri ân một lần, chúng ta sẽ chuyển hóa. Quý vị có thấy đời sống mình chuyển hóa thực sự. Đây không phải là cái chuyện cầu may, là một cái chuyện, một kết quả do cái thấy biết đúng. Chúng ta thấy đúng là chúng ta sẽ không đúng. Thì vậy là mong rằng là trong còn những cái ngày tháng mà cuối năm này, quý vị sẽ phát khởi cái lòng tri ân báo ơn cho nó tận nguồn tâm của mình, để mình có một sự chuyển động, có một sự chuyển hóa tốt đẹp, để chúng ta sẽ sống cuộc đời còn lại đầy cái lòng tri ân và báo ơn, tức là đầy ý nghĩa, đầy cái sự tươi đẹp cho cuộc đời mình còn lại trong đời này và mãi mãi những kiếp sanh tử sắp tới. Chắc buổi sáng này chúng ta nói chuyện tới đây chúng ta dừng ha.